Và câu thứ hai là: kính thưa thầy, câu chú cuối của bài kinh Bát Nhã, yết đế ba la yết đế bồ đề tát và ha đó, thưa thầy, câu chú này có nghĩa là gì? Con thường thấy trong các kinh của Phật nói có chú để hộ trì kinh hay hộ trì người tụng, vậy chú Bát Nhã có ý nghĩa gì? Nhiều lúc đi đường hay làm bếp, con chăm chú vào công việc quá vì sợ vọng tưởng không dừng được, nên có nhiều khi căng thẳng vì chăm chú quá, thành ra có nhiều khi con đọc câu yết đế để không có niệm suy nghĩ. Nhưng nếu là chú thì con đọc có được không ạ? Vì con nghĩ đây là chú thì có sai với pháp môn không khi ngồi thiền? Kính xin thầy từ bi giảng cho con được rõ. Tức là khi ngồi thiền thì con chỉ biết giọng con theo. Thì đây cái câu chú mà cuối của bài kinh Bát Nhã mình tụng hàng ngày, yết đế đó, phải không? Thì câu chú đó là có ý nghĩa gì mà như là mình thường thì nghe nói là tụng chú á thì nó để hộ trì kinh hoặc là hộ trì người tụng, nhưng mà bây giờ câu chú này á thì mình làm những công việc có khi căng thẳng, rồi mình nhờ cái đọc cái câu chú này mà nó dừng bớt cái suy nghĩ nó nhẹ, thì vậy có được không, hay là phải gọi là lên bằng Phật rồi thắp hương đồ ra tụng chú mới được, phải không? Ý là như vậy. Thì ở đây cái bài kinh cái chú mà yết đế này á là thuộc về cái câu chú mà thuộc về tiếng Phạn, mà thường chú á thì các vị từ xưa nay ít có dịch, phải không? Nhưng mà sau này thì ta nghiên cứu thì có vị là cũng dịch, nhưng mà nếu mà dịch ra thì cái nghĩa nó mình hiểu thì khi thì nó đọc mình xem thường, chứ yết đế là có vị dịch đời vượt qua là vậy đó, phải không? Nhưng mà với cái tinh thần mà của nhà thiền á, tức là lấy con mắt mà của nhà thiền á để mà nhìn cái câu chú cuối của bài kinh Bát Nhã này á, thì nó có cái ý nghĩa rất là sâu, không? Chẳng khác nào mình đọc cả bài kinh Bát Nhã từ trên xuống dưới là một cái dòng để mà lý giải cho mình hiểu rõ những cái lý nó rõ ràng, những cái lý không, và như vậy là nói lên cái lý tinh thần Bát Nhã. Nhưng mà đến cái cuối dùng một câu yết đế này giống như là các vị thiền sư là một cái tiếng hét hoặc là một cái gậy đánh cho một gậy, không? Đến đó là coi như là bật cái suy nghĩ, bật cho vọng tưởng thì cho nó lặng lẽ, thì dùng câu chú đó thì mình đọc câu chú lên thì mình đâu có suy nghĩ được gì, không? Nghe đó đọc bật suy nghĩ thì như vậy mới thể nhập được cái tâm kinh Bát Nhã. Còn mà đọc qua một bài đó rồi mình cứ theo chữ nghĩa đó rồi mình suy lý để mình hiểu thì như vậy là hiểu ở trên cái văn tự Bát Nhã thôi, mà không có thể thâm nhập được thực tướng Bát Nhã. Ngay câu chú đó dừng bật được các tư tưởng, các suy nghĩ thì như vậy mới thấu rõ được thực tướng Bát Nhã. Cho nên lấy tinh thần của nhà thiền mình thấy nó rất hay. Nhưng mà có nhiều vị thì nói rằng cái câu chú chú này thì giống như là để mà nó hộ trì kinh, bởi vậy có nhiều vị có khi thì nói rằng cái bài kinh Bát Nhã này là bài kinh thuộc về bổ phiết, ta thường gọi là bổ phiết tâm kinh, là mình nhiều khi là sợ mình tụng một thời kinh rồi có khi đọc sót, đọc sơ sót, cho nên là sau cùng phải đọc bài kinh Bát Nhã này để mà bổ túc lại. Thì cái hiểu đó là nó không có được mà gọi là chính xác lắm. Nhưng mà sự thật là cái bài kinh Bát Nhã là để nêu rõ lên cho mình thấy cái tinh thần trí tuệ, phải dùng cái trí tuệ để mình quán rõ, không có chấp. Bởi tinh thần Bát Nhã là phá chấp, cho nên là tụng kinh nhưng mà cộng thêm bài Bát Nhã để mở sáng trí tuệ mình, không chấp vào những cái lời chữ nghĩa đó mà mình thấu rõ được cái lý chân thật trong đó. Và như vậy thì cái câu chú đó là giống như là một tiếng hét, một cái đánh mà cho bật lên tỉnh thức. Thì như vậy thì mình ở chỗ nào mình đọc cũng được, đâu có quan trọng ha. Đọc về tâm mình nó dừng suy nghĩ, nó yên lặng thì tốt thôi. Thì hiểu vậy thì nó không có ngại, thấy không?